Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Almaty xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 16 tháng 3 năm 2013, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của ông Nguyễn Minh Trí với tựa đề Hãy tấn tới trong ân điển. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Chúa Giêsu đã mời chúng ta đến với Ngài như tình trạng mà chúng ta đang có hiện nay. Tình trạng đó là chúng ta dẫu thế nào, tội lỗi hay bất cứ điều gì thì chúng ta được Chúa mời luôn luôn. Không cần thiết để chúng ta thay đổi trước khi đến với Chúa. Khi chúng ta trả lời sự mời gọi bởi quyền phép của Đức Thánh Linh thì Ngài sẽ làm cho chúng ta được thay đổi. Chúng ta đến với Đức Chúa Giêsu như tình trạng chúng ta đang có, nhưng chúng ta không ở lại như tình trạng cũ nữa. Ân điển tha tội lỗi cho chúng ta, ban quyền phép cho chúng ta, đó là tất cả của ân điển. Ân điển của Chúa ban cho chúng ta trở nên những cơ đốc nhân. Ngày nay không có điều gì mà một cơ đốc nhân nguyên thủy mà không là một cơ đốc nhân tấn tới trong ân điển của Ngài hay là trưởng thành. Cho nên một cơ đốc nhân luôn luôn ai hỏi mình luôn luôn phải tấn tới chứ không thể đi thụt lùi được. Giống như con cá luôn luôn bơi ngược dòng suối, bơi ngược dòng sông. Mình thấy con cá bơi ngược, nếu con cá bơi theo cái dòng chiều của dòng sông coi như con cá đó là ngủm rồi, chết rồi. Cho nên một cơ đốc nhân luôn luôn phải tiến tới. Và tiến tới đó, những dòng sông, những trở ngại, những cái vấp ngã mình dẫn tiến tới, đó là cơ đốc nhân ở trong Chúa, ở trong ân điển của Ngài. Đức Chúa Giêsu hàng ngày ban cho chúng ta ân điển để chúng ta cần tiến tới, tấn tới. Bài chia sẻ hôm nay chúng ta sẽ học làm thế nào giữ được sự tấn tới ở trong ân điển của Ngài. Amen. Ở trong 2 Phi-rơ đoạn 3 câu 17 câu 18, 2 Phi-rơ đoạn 3 câu 17 câu 18. Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã được biết trước, vậy hãy giữ cho cẩn thận. E anh em cũng bị sự mê hoặc của những người ác ấy dẫn dụ, mất sự vững vàng của mình chăng? Hãy tấn tới trong ân điển, hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Nguyện xin vinh hiển về nơi Ngài từ rày đến đời đời. Amen. Đây là sứ đồ Phi-e-rơ đã cho mỗi một người chúng ta sự nồng nhiệt nhất và cũng là một điều cảnh cáo cho chúng ta. Ở trong này cái điều thứ nhất là hãy giữ cẩn thận, kẻo mất sự vững vàng bởi những người ác dẫn dụ. Hãy giữ cẩn thận, kẻo mất sự vững vàng. Và điều thứ hai là hãy tấn tới trong ân điển và sự thông biết Đức Chúa Trời và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Sự thông biết đây quý vị biết rồi, trong một văn đoạn 2 câu 4, người nào nói biết Chúa thì hãy giữ các điều răn của Ngài. Đó là lẽ thật sẽ ở trong chúng ta. Amen. Lạy Chúa. Và một hậu quả sự sa ngã của Adam và Eva ở trong vườn Eden là hành tinh của chúng ta, làm cho hành tinh của chúng ta đang sống đây phải sa vào tội lỗi. Ở trong Roma đoạn 5 câu 17 và câu 20, Roma đoạn 5 câu 17 và câu 20. Và nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Giêsu Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào. Câu 20, vả luật pháp đã xen vào hầu cho tội lỗi gia thêm, nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Như vậy thật là một tin lành tuyệt vời, phải không thưa quý vị? Ân điển của Đức Chúa Trời lớn hơn tội lỗi của chúng ta. Ân điển của Đức Chúa Trời lớn hơn tội lỗi của chúng ta. Nơi nào tội lỗi đã gia thêm thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Như vậy qua ân điển, xiềng xích tội lỗi bị phá vỡ. Qua ân điển, Satan là một người bị thua cuộc, hay là một người bị defeat, tức là bị đánh ngã. Qua ân điển, chúng ta là người chiến thắng những sự tấn công của kẻ. Bất cứ tội lỗi nào đè nặng trên chúng ta thì chúng ta hãy tấn tới trong ân điển hàng ngày để sức mạnh tội lỗi bị phá vỡ. Amen. Cho nên nhờ ân điển. Ở trong Gia Cơ đoạn 4 câu 6, thưa quý vị, Gia Cơ đồng 4 câu 6 như thế này: nhưng Ngài lại ban cho ta ơn lớn hơn nữa. Vì vậy Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Một điều kiện nào ở trong những điều căn bản tiếp nhận ân điển của Đức Chúa Trời để thay đổi đời sống? Có một điều kiện nào thưa quý vị? Lòng loài người vốn là xấu, từ chối tiếp nhận ân điển biến đổi của Đấng Christ. Sự kiêu ngạo làm chúng ta thật trật phần ân điển của Chúa. Sự kiêu ngạo đó là kiến thức căn bản của chúng ta là cần đến với Đức Chúa Giêsu Christ và ân điển của Ngài, cần đến và sửa soạn cho chúng ta tiếp nhận Ngài. Thì nói tóm lại nãy giờ có ba điều ha, mà còn hai điều ba điều nữa. Là điều thứ nhất là hãy giữ mình và tấn tới trong ân điển và thông biết Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Điều thứ hai là ân điển Đức Chúa Trời lớn hơn tội lỗi của chúng ta và Satan sẽ bị đánh gục và chúng ta sẽ chiến thắng những người ác. Điều thứ ba là chúng ta cần đến với Đức Chúa Giêsu Christ và ân điển của Ngài. Đó là như là chúng ta người đang có tội và Ngài sẽ tha thứ. Và ở trong Kinh Thánh sách Tít đoạn 2 câu 11 đến câu 14. Tít đoạn 2 câu 11 đến câu 14: và ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi, ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ công bình nhân đức, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Amen. Phao-lô viết là ân điển của Đức Chúa Trời là gì? Hay là ân điển của Đức Chúa Trời là hay cứu mọi người và đã được bày tỏ ra ở trong đời sống của chúng ta. Là điều này, thứ tư này là điều thứ tư nói ân điển của Chúa Trời là hay cứu mọi người và chừa bỏ sự không tin kính và tình dục của thế gian. Cho nên chúng ta phải sống ở trong ân điển của Ngài như thế nào? Giống như Chúa xuống thế gian để làm chứng về lẽ thật, để cứu mọi người. Và ở trong Roma đoạn 6 câu 14: vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp mà thuộc dưới ân điển. Quý vị học Kinh Thánh nhiều mình biết không thuộc dưới luật pháp nhưng thuộc dưới ân điển. Nhưng mà chúng ta học nữa chúng ta sẽ thấy như thế nào. Roma đoạn 8 câu 14 đến câu 17 như thế này. Roma đoạn 8 câu 14 đến câu 17: vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời. Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng A-ba, Cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Nhà nô lệ tội lỗi sẽ bị phá vỡ trong đời sống của chúng ta như thế nào? Nghĩa ở dưới luật pháp là gì? Và nghĩa ở dưới ân điển là gì thưa quý vị? Ân điển của Đức Chúa Trời phá vỡ nhà nô lệ tội lỗi trong đời sống của chúng ta. Chúng ta không còn ở dưới sự phán xét của luật pháp. Chúng ta được phá vỡ bởi ân điển của Ngài, tức là ân điển của Ngài tha thứ mọi tội lỗi. Ở dưới luật pháp có nghĩa là ở dưới khi luật pháp khi có một sự cứu rỗi. Nếu đây là lẽ thật cho chúng ta sẽ cảm thấy hằng ngày sự nguy hiểm của tội lỗi đang phá vỡ luật pháp. Tội lỗi rất là nguy hiểm thưa quý vị. Có khi chúng ta không thấy, có khi chúng ta thấy, hoặc là có, nhưng đang phá vỡ của luật pháp Chúa hằng ngày. Nhưng mà chúng ta sẽ bị là nô lệ hay là một nhà nô lệ cho tội lỗi. Cho nên tràn đầy sự phán đón phạt, chúng ta sẽ tuyệt vọng và không được cứu. Nhưng, đây có cái chữ nhưng ở trong này, thưa quý vị, nhưng rất là quan trọng. Nhưng nếu chúng ta ở dưới ân điển, tất cả câu chuyện trở nên khác đi. Ở dưới ân điển nghĩa là ân điển là sự cứu rỗi của chúng ta. Cho nên ân điển và luật pháp không chống đối nhau. Tội lỗi ở chính giữa, luật pháp đây, ân điển ở đây, nhưng mà được tha thứ. Khi ân điển tha thứ, cho nên vì vậy Chúa xuống thế gian, Chúa chết trên thập tự giá để làm tròn luật pháp và ân điển của Ngài để cứu mọi người. Đó là ân điển và luật pháp hợp tác với nhau. Và ân điển của Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi chúng ta, ban cho chúng ta quyền phép và thay đổi chúng ta. Chúng ta không tự thay đổi được, ân điển của Ngài sẽ thay đổi chúng ta, Thánh Linh của Ngài sẽ thay đổi chúng ta để giữ được luật pháp của Ngài chăng? Vì chúng ta là con nuôi đồng kế tự với Đức Chúa Jesus Christ, đều chịu đau đớn với Ngài và cũng được vinh hiển với Ngài. Amen. Cho nên ở trong này điều thứ 5 ở đây muốn nói ân điển giúp Đức Chúa Trời là phá nhà nô lệ tội lỗi. Khi có sự cứu rỗi thì nghĩa là ở dưới luật pháp, và ân điển tức là sự cứu rỗi. Đó là điều thứ 5 chúng ta học. Cho nên môn đồ của Chúa, môn đồ nào hỏi Chúa, môn đồ Phi-rơ hỏi Chúa, phải không? Khi có người phạm tội với tôi, đến với tôi, thì tôi tha lỗi 7 lần. Nhưng mà thường thường người đời mình nhất quá tam, thường thường 3 lần là quá xá, mình tha lỗi được 3 lần là hay lắm rồi. Nhưng mà môn đồ là 7 lần cũng là hay rồi. Nhưng mà Chúa nói không, phải 70 lần 7 lần. Cho nên đó là phải ăn điển, không thể nói gì, ăn điển Chúa nói tha. Nhưng mà luật pháp là luật pháp, phải thi hành luật pháp. Nhưng mà trong tình yêu thương của Chúa, được cứu mọi người được cứu. Amen. Và ở trong 2 Phi-rơ đoạn 1 câu 2 đến câu 4 và Gia Cơ đoạn 1 câu 21. 2 Phi-rơ đoạn 1 câu 2 đến câu 4 tôi xin đọc. Quý vị theo dõi. Chúng ta sẽ tấn tới trong ân điển. Trước khi tôi đọc cái câu này thì tôi hỏi, chúng ta sẽ tấn tới ở trong ân điển hàng ngày như thế nào? Hay là sự tấn tới trong ân điển có thể thay thế trong đời sống chúng ta hay hằng ngày như thế nào không? Sự tấn tới ân điển, trong ân điển hằng ngày của chúng ta có thể thay thế cho chúng ta được không? Thì trong 2 Phi-rơ kinh thánh sẽ trả lời 2 Phi-rơ đoạn 1 câu 2 đến câu 4 là nguyện xin ân điển. Ông Phi-rơ nói trước tiên, nguyện xin ân điển và sự bình an được gia thêm cho anh em bởi sự nhận biết Đức Chúa Trời. Bởi sự nhận biết Đức Chúa Trời rất quan trọng thưa quý vị, và Đức Chúa Giê-xu là Chúa của chúng ta. Cho nên quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính. Quyền phép của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết đấng lấy vinh hiển và nhận đức, nhân đức, lấy nhân vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian, bởi tư dục đến mà trở nên người giữ phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Và ở Gia Cơ đoạn 1 câu 21 là vậy hãy tỏ, hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em. Lời đã trồng trong anh em là lời cứu được linh hồn của anh em. Amen, hallelujah. Như vậy Đức Chúa Trời cho thấy ân điển Ngài ở trong lời của Chúa. Đức Chúa Trời cho thấy ân điển Ngài ở trong lời của Chúa. Khi chúng ta tràn đầy trong trí của chúng ta với lời của Đức Chúa Trời, ân điển của Ngài sẽ tuôn tràn vào trong lòng, trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta suy gẫm lời Chúa thì chúng ta có nguồn tươi mát của Đức Chúa Giê-xu và quyền phép thay đổi đời sống của Ngài. Cho nên đây, điều thứ 6 ở đây là Đức Chúa Trời ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta. Ngài ban lời hứa, chúng ta sống, chúng ta có hy vọng là những gì, những lời hứa trong Kinh Thánh. Cho nên chúng ta nhờ lời hứa đó mà lánh khỏi được sự hư nát của thế gian. Khi tư dục đến, giống như lời Chúa trong Thi Thiên 119 câu 11 nói sao? Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng của tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa. Lời hứa đó là gì? Lời hứa là Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy ân điển Ngài trong lời của Ngài. Đó là điều thứ 6. Điều thứ 6 chúng ta học về ân điển. Lời hứa nào ban cho sứ đồ Phao-lô và tiếp nhận ân điển thay đổi đời sống của Đức Chúa Trời? Sứ đồ Phao-lô cũng nhận được lời hứa nào ở trong Kinh Thánh nói? Ở trong 2 Corinto đoạn 3 câu 17 câu 18, 2 Corinto đoạn 3 câu 17 câu 18 phần Tân Ước. Vả Chúa tức là Thánh Linh Thánh Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó. Chúng ta ai nấy đều sẽ mặc trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên một ảnh tượng Ngài. Từ vinh hiển qua vinh hiển như bởi Chúa là Thánh Linh. Khi chúng ta có sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trong sự bỏ mình hy sinh của Đấng Christ trên thập tự giá, thì lòng của chúng ta được thay đổi. Tôi xin nhắc lại, khi chúng ta có sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trong sự bỏ mình hy sinh của Đấng Christ trên thập tự giá, tức là nói tóm lại Chúa hy sinh trên thập tự giá qua sự vinh hiển của Ngài, của Đức Chúa Trời, thì lòng của chúng ta sẽ được thay đổi khi chúng ta nhìn lên, hướng lên Giê-xu và nhìn lên thập tự giá hàng ngày. Thì chúng ta không thể giữ mình, vì chúng ta không thể giữ mình như vậy trong sự yêu thương của Đức, của Chúa ở trên con đường đau thương là Calvary, con đường đau thương của Chúa dẫn đến đồi Golgotha. Cho nên vì vậy chúng ta được thay đổi bởi quyền phép của Ngài. Tấn tới trong ân điển chỉ xảy ra khi chúng ta sử dụng thì giờ với Đức Chúa Trời hay là Đức Chúa Giê-xu của chúng ta. Thì hãy nắm chặt lấy Ngài, chúng ta sẽ trở nên giống như Đấng mà chúng ta khâm phục nhất. Một câu hỏi nữa là tại sao không làm một sự quyết định, thưa quý vị, ngay hôm nay để quý vị và tôi dùng thì giờ với Đức Chúa Giê-xu mỗi ngày và thức canh Ngài làm gì trong đời sống của chúng ta? Thưa quý ông bà anh chị em, có một nông gia đăng trên cái mục ra vặt là ông ta có 150 mẫu đất và ông ta muốn tìm một người phụ nữ làm bạn. Rồi ông ta nói hãy hồi âm lại cho ông ta với một cái tấm hình, là cái hình của người phụ nữ đó, kèm theo một cái máy cài. Thì như vậy cái điều nào ưu tiên ông ta đặt ra trong đời sống của chúng ta dành thì giờ, thưa quý vị? Thì ông ta muốn máy cài thì đăng máy cài để mà cày mẫu đất, hay là muốn vợ thì phải như thế nào? Thì ông ta muốn bắt cả hai tay, cho nên là máy cài và người phụ nữ. Thì như vậy chúng ta đặt lại thì giờ của chúng ta như thế nào? Giả sử có một người cho quý vị 1 triệu đồng, 1 triệu đồng đây, không phải đồng Việt Nam nha, 1 triệu đô la Mỹ đó. Tôi nói tóm lại thí dụ 1 triệu đô la. Hôm qua tôi lượm được cái tờ này, cái anh kia, anh cơ đốc, trước khi anh đi thờ phượng về sớm ngày sau bác, anh về vui mừng anh chỉ cho tôi ở đâu ai nhét sẵn cái tờ 1 triệu đây nè. Thì tôi lượm được hôm nay cái bài chia sẻ hôm nay đúng vô đây, thì quý vị cho 1 triệu thì quý vị sử dụng làm sao cho hết này 1 triệu này trong một ngày cho xứng đáng cái đồng tiền này. Thì Chúa cũng vậy, Chúa cho chúng ta 24 tiếng, trong một ngày có 24 tiếng và một tuần có 7 ngày, phải không? Hay là tuần 8 ngày, tuần 7 ngày thôi, phải không? Và ngày sa bát là ngày thứ 7. Thì như vậy chúng ta dùng thì giờ với Chúa như thế nào trong ngân điển của Ngài để mà chúng ta chiến thắng được tội lỗi, không phải bởi chúng ta mà bởi quyền phép của Chúa. Thì một bài chia sẻ hôm qua, một chị, tôi muốn kể lại cái câu chuyện này trước khi chấm dứt. Chị này người Ấn Độ, bác sĩ. Tôi với chị kêu nhau sister brother, như anh em trong Chúa, thật ôm hết nhau. Rất mừng tự tin cơ chị đến chỗ cái khu của Women Center, thì tôi mới gặp cái chị ôm như hết, chị mừng quá, chị mới chia sẻ cho nói anh có lên internet coi cái bài giảng của ông Dutch Bachelor không? Cái bài đó là cái bài nói về justification. Justification là nghĩa là chị Liên, tức là công lý, công chính, hay là đừng làm nên thánh ở đó, là nên công bình. Cho nên chị nói một cách nghĩa là rất là so sai, rất là thánh linh, mà người tôi bây giờ nói con rợn lên, là Chúa khải thị là như vậy. Thì có một cái hòn đảo đó, thì mọi người đều chạy tới cái hòn đảo ở ngoài giữa cái sông nước xung quanh hết, mà cái hòn đảo đó là cái sự cứu rỗi của Chúa ngay đó, mà mọi người phải chạy đến đó, làm sao chạy đua đến đó. Thì cái đức tin, phải có đức tin, mà đức tin thì phải có việc làm, thì hai cái đó phải mới sống được. Chứ nếu đức tin không có việc làm là đức tin chết. Giống như một tay chèo, tôi nói với bà chị Elias đó, bà tên là Grace Elias, thì tôi nói bà chị đó là, thì giống như tay chèo, mình chèo một cái chèo đó thì nó đi đi vòng vòng hoài, mà nếu hai tay chèo thì đi thẳng tới, mà tôi nói nếu hai tay chèo đi thẳng tới mà mình được cái thuyền, cái mái đuôi tôm nữa thì coi như Đức Thánh Linh vừa giúp mình đi thẳng tới, phải không? Thì chị nói đúng, thì mỗi người đều mang ở trên người của mình đó, có một cái target hết, cái vòng tròn hết, tức là ma quỷ luôn luôn bắn để cho gục, để cho mỗi người đều gục ngã, không chạy tới được cái đạo đó. Nhưng mà khi mọi người đều đức tin và việc làm đó, phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân và chạy tới gần tới cái đảo, thì trước khi bị bắn thì Chúa giang tay ra và ôm lấy chúng ta và qua được cái đảo đó. Đó là ân điển của Ngài và sự cứu rỗi của Ngài. Cho nên mọi người phải cần đến với Đức Chúa Giêsu. Amen.
Đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.